Con cũng có hỏi là cái nơi mà giải thoát của cái áo tật phục của vị thiền đó, tức là theo nghĩa là bước ra khỏi vòng sanh tử hay còn nằm trong vòng sanh tử. Cái vòng sanh tử này con muốn nói theo cái quan điểm của tạm thời để mượn cái tinh thần của Phật giáo để con nói là cũng là dục giới, sắc giới, vô sắc giới đó, là thoát ra khỏi ba cái thế giới đó. Thì nếu mà cái sự giải thoát của vị thiền thoát ra ba thế giới đó thì nằm ở trong thế giới nào? Kèm theo đó câu hỏi thứ hai, con xin tám chỉ dạy là con muốn biết là cái mà phần hồn của vô vi thiền có phải là a lại gia thức của duy thức học Phật giáo hay không? Đó là câu hỏi thứ hai. Và thưa con xin được hỏi câu hỏi thứ ba là thanh niên hải liên hoa cả có thật có hay không? Đó là ba câu hỏi. Cảm ơn thầy.
Những câu hỏi của anh rất quý báu và nó góp cho tất cả mọi người sự thắc mắc của người mặc sắc. Còn cái rốt ráo của con người mà tu vượt qua ba giới đó là mới bắt đầu khi mình giải thoát. Mà giải thoát thì đi đâu? Chính đặt nặng nguyên nặng à. Đó, ba giới đó mà anh vượt qua rồi. Chính đặt nặng à. Lúc đó nhiều người người ta tu và cũng tâm thế nào. Không ngon gì. Còn những người tu vô vi thì nó sẽ tiến hóa theo trình độ sẵn có. Có nhiều người vượt giới chưa hoàn tất, sắc giới chưa hoàn tất, thì nó phải tiếp tục học đến cái bài học. Chứ không phải để tôi sinh danh vô vi và tôi tọt việc. Trình độ không mua không bán khác nhau. Anh thấy rồi. Đó. Cho nên những cái mà anh hỏi đó, nó cũng nằm trong cái nguyên lý tiến hóa của ý chí của hành giả. Và trình độ của hành giả để đi tới giải thoát mà không. Cứu cánh của nó là giải thoát, nhưng mà thực hành là khác và lý thuyết là khác. Cho nên lý luận chúng ta rất nhiều, sách vở chúng ta đọc rất nhiều, chúng ta xét rất nhiều, chưa quán thân. Cái thứ nhất là quán thân tam giới của ta và chưa đọc qua lý luận. Nhiều kiếp của chúng ta chưa đạt được vì chúng ta chưa đạt được. Mà đạt được nhiều kiếp mới là giải thoát, mới đến cái chỗ rốt ráo thì mình biết bạn. Mà tới những bạn phải hết chưa? Chưa, phải học hết. Rồi phải tiến hóa nữa, mới kiếm bằng vô cửa cái gì. Cho nên, đạo là quân bình trong tâm thức. Mà nếu chúng ta đạt được sự quân bình thì chúng ta an nhiên chấp nhận học hỏi trong chương trình tiến hóa. Thấy không? Thì lúc chúng ta còn sống ở giới nào, chúng ta cũng đem cái đèn lòng sáng suốt chiếu đường cho mọi người. Cũng như câu hỏi của anh cũng đưa cho mọi người một chút thôi. Về ở cõi hư vô nó có nhiều cõi khác nhau, đó là trình độ. Nhưng mà tôi nói về sự thấp tùy theo trình độ của những người. Tôi nói trình độ không như không hát, mà trình độ đều ngành khác nhau. Không có ai tu dùm ai mà chính mình tự tu mới là ngõ được hiểu được cái đường lối thanh đạt và quân bình trên đạo tâm của sinh. Nó ẩn tàng trong ta, không có ngoài ta. Tất cả những giới anh muốn biết là nằm hết trong anh. Mà nếu anh khai thác ra thì anh sẽ thấy. Với trình độ tu học của tôi không có nói là tôi khác. Tôi biết rằng tôi vẫn tu và vẫn khai thác. Cho nên có những người đến hỏi tôi là thầy tôi, chứ tôi không bao giờ dám làm thầy mọi người. Nhờ đó mà tôi học luôn. Nhờ đó mà tôi mở trí, nhờ đó mà khai tâm, nhờ đó mà tôi có cơ hội sử dụng một phần sáng suốt mà tôi đã tìm tàng được nơi tôi. Thì tôi không dựa trên kinh sách, và tôi không đọc bất cứ gì hết. Tôi thấy rằng có cái gì ông trời đã cho tôi hết, không thiếu. Thành ra tôi không vá víu những cái chuyện của bên ngoài. Đức Thế Ca thành công là việc của Ngài, còn tôi chưa thành công, tôi chưa diễn thế Ngài được. Bây giờ tôi cố gắng để tôi diễn thế Ngài. Để tôi thỏa cái lòng mong ước của chúng tôi là hành giả tối yếu và chính tôi như cả chúng. Nếu tôi tìm ra thì tôi tìm ra Phật, tôi tìm ra chân lý của họ đã viết lưu đạo. Mà khi tôi chưa tìm ra tôi và tôi đâm đầu đi tìm những giới mà trong sách đã đề cập thì tôi sẽ mất tôi, mất cả người đó. Vì sao tôi động hay vì tỉnh? Mà tôi tìm ra tôi thì tôi tỉnh được. Tôi thấy khả năng của tôi mới đặt vấn đề khởi điểm để đi tới đây. thì cái đó là cái chiều sâu của đạo Phật. Đó là mặt pháp của tâm linh. Thì anh tu tới đó, anh sẽ thấy tất cả. Chẳng là ta là. Không có gì bằng. Nhưng mà trình độ không phải đúng. Mắt mũi tai miệng mỗi người trình độ khác biệt, không phải đúng. Cũng là ngũ tạng, nhưng mà mỗi người lại không có định khác nhau. Cái tâm mình, thân mình, đủ cái định khác nhau. Để khi chúng ta thức tâm rồi, chúng ta là một người vô tạng. Thì hiểu đó là không bao giờ bị lừa gạt. Hiểu đó là không có bao giờ lạc đường lối tu học. Phải tìm ra ta, cho nên Đức Thích Ca đã tìm ra. Phật giáo luôn luôn đề cao Đức Thích Ca, nhưng mà không hiểu chiều sâu Đức Thích Ca, như chúng ta đã hành khổ tự lại. Và chúng ta cũng chịu học cái ảnh hưởng của nàng. Thành ra đâm ra, chúng ta hiểu lý, nhưng mà tạo lời. Nói ông đó cao quá là sao tôi đi không được. Thì tôi hiểu lý để tạo lời. Còn là tôi có đâm đầu tôi đi tìm nhất định tôi phải sửa tôi. Cũng Đức Thích Ca ông tìm ra ông. Ông mới tìm được cả không vũ trụ là hư không. Ông mới trở về chỗ đại định là Niết Bàn. Thì bây giờ chúng ta muốn biết hết tài liệu đó mà đem ra cống hiến cho thế gian thì kinh sách đã nói. Ngài đã nói Ngài đã đi tới đâu và tới đâu. Và đã tự phá lê phá cấp Phật Thế Tạng. Ngay cung kinh A-di-đà cũng đủ tài liệu cho người tu Phật. Mà người tu đọc nhiều và tưởng thuốc lành và không hiểu nghĩa, chưa quan trọng. Thì không chịu hành những cái gì. Nếu hành được rồi thì không chịu. Cũng như cái người làm bánh mà bây giờ mình nói à tại sao chị làm cái bánh tốt vậy? Thì cái gì với pha cái gì chị nói là một hơi đầy đủ cho mình nghe. Mà mình thấy cái bánh mình ngồi cái suy nghĩ hoài, bánh thì ngon thiệt mà làm sao thế? Chắc suốt đời tôi làm không được cái bánh như vậy. Mà mình nhảy vô mình chịu học thì mình làm cái bánh như vậy là kia chứ có gì đâu có. Anh thấy không? À, trong tưởng nó có cái tượng, thế gian có hình. Và lý thuyết cũng vậy, trong tưởng có cái tượng. Trên cái sự hạn hẹp, và trí óc của đời người không chứa hết được chân. Cho nên, ông Phật nói một đường người thế gian hiểu một ngã. Thượng Đế nói một đường người thế gian hiểu một ngã. Rồi nói ông Phật nói là không có thượng đế. Ông Phật nói không có hồn. Phật giáo nó không có hồn và không có thượng đế. Vậy cho ông học văn võ toàn tài mà ông trở nên ngu si, không biết hiếu nghĩa. Không biết hiếu nghĩa làm sao ông biết kinh? Không có cha mẹ ông làm sao có ông đi học lại? Không có cái cơ thể này làm sao có cái trường học cho ông thi? Thì ngày nay chúng ta ở đâu? Ở trong cái bãi trường thi hiện tại là mang cái xác vào. Tư đại như Đức Phật trước kia, chúng ta có vợ có con như nào? Mà chúng ta không được cơ hội như Ngài đi tu. Vì Ngài bỏ Ngài đi tu thì còn dân nuôi vợ nuôi con Ngài. Mà chúng ta bỏ đi tu không ai nuôi vợ nuôi con thì mình sống vợ con. Để chấp nhận sự kích động và phản động đó. Để cảm hóa. Mượn đó để cảm hóa ta. Để đo lường sự thanh tịnh sẵn có của chúng ta. Và ý chí truy tầm chân lý của chúng ta để đặt lên đầu ta tự nhiên. Ngay con tôi đã dạy tôi. Vợ tôi đã dạy tôi. Xã hội đã dạy tôi. Dạy tôi cái gì? Tôi biết rốt cuộc tôi phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt mà thôi. Chứ không có cái gì tôi đem đi được. Con tôi sinh ra tôi không đem được. Tôi chỉ đem sự thanh tịnh và sáng suốt. Không có cái gì tôi. Thì bạn giữ cái đường lối đó, lèo lái lấy mình. Và sống cho sự kích động và phản động. Trong cái động là tìm ra cái tình yêu thật sự. Mà đạt được cái tình là tìm ra. Rồi từ đó chúng ta mới đi cho cái lý. Nhưng mà lưu lại đời không được. Người ta nói khác. Người ta dịch sai đi. Nếu ông Phật phải làm này. Ta nên lưu hương xã nhiệt tốt. Pháp giới ngôn vương đặt lưu hương khắp cho nhà. Gây cho tiền. Chứ họ không biết trung ở đây để cho mình mở cái nhà điện. Nó mới tiến tới cái pháp giới. Quả với quả tương giao mới rút tiếng lên. Mà không đi. Rồi đặt cái lưu hương tương lai suốt cả cuộc đời mình sang Phật. Mà hỏi cho tôi tin ai, tôi tin Đức Phật, mà tại sao tôi bỏ Đức Phật? Tôi phải hành đi tới gặp nhà. Tôi coi sanh tử như không. Trong sanh có tử, trong tử có không. Tại sao ý chí tôi không gặp Đức Phật? Thế rõ chưa? Đức Phật nằm trong tôi là ý chí tôi không? Ý chí tôi vô cùng thì tôi sẽ ngộ, đang vô cùng. Tại sao tôi tạo cảnh lười mà tôi không siêng năng tự thức? Thấy không? Bao nhiêu lý thuyết tràn trề để cứu độ tôi mà tôi chưa thực hành là sao? Tràn hơn vũ trụ để xây dựng và chờ tôi thực hành để làm lâm luật. Thì anh thấy cái nào hơn? Cho nên Đức Cha nói chuyện hay lắm. Nói một tiếng là toàn dân phải nghe và để ý. Nhưng mà ngày tâm thứ một không có là tụt. Đây là đạt rồi, ngài cũng không nói chuyện của con người, mà nói tư đại gia. Mà ngài cũng xuống ta đây là Đức Phật. Không bao giờ ngài xuống ta đây là Đức Phật. Mà nhân gian đặt để ngài. Ngài từ ở ngoài rừng mà đến ngài về trong nhà vậy thôi. Để làm lợi cho cá nhân. Thấy chưa? Nhưng mà những người biết truy tầm chân lý nhờ đó để truy tầm ngài. Nhờ lý sử của ngài là truy tầm ngài. Chính ta là ngài, ngài là Phật. Ngài đã nói rồi, nhân nhân gian Phật. Phật đích tâm không ở đâu đó. Vậy là trung tâm tâm của chúng ta mà thiên đàng được tâm. Mà người đi chùa không biết đem ngài vào lòng thì người đó bị chùa lỗ ở đây. Cho ngài không có nói sai. Mà nhân gian đã tạo sai mà thôi. Thấy không? Tại là anh hiểu được cái chân lý, anh hiểu được cái lý thuyết, rồi anh thực hành cái anh tới chứ không? Anh cũng có đầy đủ điều kiện giống như Thích Ca. Cũng có thể xác, có vợ, có gia đình, có sự đồng cảm. Nhưng mà chúng ta tìm cái tỉnh thay vì đập. Tự động ra chúng ta tìm ra cái tỉnh thật sự là tỉnh. Tu tại thị còn hơn là tu tại chùa. Thấy không? Chúng ta phải nhìn nhận ta đang thiếu sót. Phải tu bổ sự kiện. Đừng nói chúng ta là đại hội. Có lắp hạng đẹp của chúng ta không có chứa được bao nhiêu. Thực hành để đi tới chúng ta mới thấy chân lý là của mình.
Con đọc ở trong như là những cái phim của bên Phật giáo thì con thấy bên Phật giáo chia ra làm ba cõi. Mà ba cõi đó thì theo cái danh từ của Phật giáo là chưa thoát khỏi sanh tử, tức là vẫn còn chịu sự vận chuyển mà sanh tử trong cái phần đó, tức là dục giới, sắc giới, hữu sắc giới. Thì tầng tính từ tầng trời thì tầng trời thấp nhất là tầng trời thứ hai thiên vương, cho đến tầng trời cao nhất của hữu sắc giới là phi thường phi thường xứ. Thì con thấy là trong những tầng trời đó thì con muốn biết rằng là vô vi thiền khi mà giải thoát thì ở trong vị thế của tầng trời nào.
Cho nên cái phương pháp công phu sơ mơ tôi đã cách nghĩa rồi. Nếu mình muốn đi để vượt khỏi qua ba cái lực quan trọng, thiên lực, tâm lực, địa lực, ba cái này vượt qua khỏi và đi chỗ không không gian và không thời gian, thì lúc đó mình mới thấy Phật giáo đã nói gì. Vô sắc giới hay này kia kia nọ cũng ở ba cái lực này mà thôi. Rồi đi tới không không gian, không thời gian rồi mới là nhập vô đại định. Lúc đó mới nói về quân bình đạo pháp. Cho nên giai đoạn này không đi và cứ tìm lý thuyết. Lý là một chuyện mà hành là một chuyện. Thì chúng ta không hành giải cái tam giới quân bình bất hợp của cơ thể của chúng ta thì làm sao chúng ta sử dụng được cái lý của Phật giáo và quán thông được cái lý của Phật giáo. Lý của Phật giáo ra đã tìm ra chính Đức Phật đã hành đạt chứ không ai cho ngài, và tất cả những vị sư cũng là hành đạt chứ không có ai cho ngài. Mình thao thao bất tuyệt thì bây giờ chúng ta đã hành chưa, thì phải thực hành bất cứ một cái môn phái nào. Ở đề ra một cái thực hành cũng đi tới rốt ráo của vô vi là sản phẩm. Dù không thời gian và không không gian. Đó là khi mình giải thoát. Thì lúc đó chúng ta mới bắt đầu học đạo. Cho nên không nên tìm quá cao siêu rồi ôm tài liệu nhưng mà quên tài liệu sẵn có của chúng ta. Vì chúng ta là một tội hồn đã chuyển kiếp lên thế gian chưa hoàn tất. Mà hiện tại chúng ta không lo ăn năn hối cải để sửa tu tiến hóa thì chúng ta có ôm lý không đạt được, và chúng ta hành chúng ta mới cống hiến cho lý và thúc đẩy hành giả phải tự hành để đạt. Cho nên Phật giáo có giáo lý, và giáo lý đó là thúc đẩy hành giả tiến hóa. Mà hành giả không hành thì không bao giờ trở nên một vị Phật và ngộ được Phật. Đó. Thì cái đằng này nó cũng khác gì cái lý mà anh đã xem. Và tất cả tôn giáo của anh xem cũng là đi cho chỗ siêu thoát. Và mình dồn lại, lấy cái hương hương đó rọi mặt mình đã hành chưa. Mà mình hành có kiên nhẫn và chi sự trí không. Cho nên bất cứ một tôn giáo nào xây dựng được cái tin thì người đó chắc chắn phải thành đạt. Cho nên phải chi sự trí hành, hành trong dũng trí, dương dương, hòa cảm, thăng tiến. Lúc đó chúng ta thấy trong sự thấy của chúng ta, cái là thâm thâm di diệu. Lúc đó chúng ta đọc kinh mới hiểu. Cũng là người mắc mũi tai miệng mà họ đọc không hiểu. Mà chúng ta dồn, chúng ta thấy chúng ta đến đâu. Cho nên vô vi là từ mọi trạng thái mà có. Và mọi trạng thái cũng có thể đi về vô vi. Là nhất bổn tam vạn thù và vạn thù đi nhất bổn. Và trước hết chúng ta phải biết cái nguồn gốc của chúng ta. Từ hào quang vô cùng ẩn của sự lấy chiếc sinh thế gian. Thì chúng ta mỗi người đều có một ý chí sáng suốt và không phục lý bất cứ một ai. Dạ, nhưng mà sự tìm hiểu riêng của tôi, trình độ tôi khác. Cũng đồng là bạn vừa nói ra mà mỗi người hiểu khác. Có người chắc, nó nói ông này là Phật gia. Và có người hiểu, nói người này mới là đi truy tập chân và chiếu thực hành là Phật. Cho nên vương bồi vững chí và bảo thắp đèn lòng của bạn. Vững tin với khả năng sẵn có của bạn để vương bồi sự thanh tịnh và sáng suốt. Năm đó bạn đi tới năm kia thương tình thương và đạo đức để cắt đứt tình dục sẵn có của chính mình và cắt đứt tất cả những ô trực để xâm chiếm phần hồn của chính mình. Chỉ cái gương đó mới là cắt đứt được. Còn cái gương phàm trượt về sắc về thị thét không có giá trị đối với người ta. Mà cái gương tình thương và đạo đức mới là thật sự là cái gương sắc bén nhất và thế giới sắc bén nhất để đưa tâm hồn trở về người con.
Người xin tán giải cho con biết là cái thế giới hải liên hoa tạng với là cái a la gia có a la gia tức có những nó là những hình hồn hay không hay nó chỉ khác nhau về cái danh từ hay nó là một
nó cái thức bây giờ nó cũng dính nhau hết rồi à. Nhưng mà ta nói vậy thôi, ta nói cho những người kia rằng ở đời và không thực hành để người ta hiểu cái như anh nói dễ lên a lại gia thích nó mới chạy được ta. Ta muốn đưa chấn động được đưa vô trong nội tâm. Trong phải cái a lại gia thích là chỉ tình cái kích thức nó là cái thức hồi sinh. Anh hiểu chưa đó? Cái thức hồi sinh vô cùng. Cho Đức Phật nói rất rõ nhưng mà người phàm nói a lại gia thức rồi cứ đặt a lại gia thức cái kỳ thật là cái thức hồi sinh là vô cùng cho nên Đức Phật chỉ rất rõ nhưng mà người phàm chưa có trình độ như anh đã trình bày đúng như vậy anh nói a lại gia thức Phật thì tùy anh cả mình nói vậy cái gì a lại gia thức rồi đi trở lại vô vô sanh nói được gì đó không đó Đức Phật chỉ cho được gì đó thôi đó ngài đã vô ngài mới thức không ngài đã vô ngài mới thấy nha. Ngài ở vô mà nó rõ Phật này.
Con đã hành thiền một năm nay, theo hai pháp, soi mòn và trí minh. Đến phần đã thiền thì tay chân đang mồ hôi rất nhiều nên không làm được. Như vậy có ảnh hưởng làm chậm cho người hành pháp không? Con có đem tập thêm hai pháp mới là pháp lưu thiền chuyển và thiền định không?
Cho nên soi mòn và trí minh nó ra mồ hôi, không sao. Cái chuyện đó không sao, anh thua ý chí và đem cái nguyên khí vô để làm cho cái thẳng nó càng ngày càng mạnh thêm. Còn cái ước tay mà có làm được cũng không thành vấn đề, không có hại. Và khi thích ngồi thiền là mới thiền được. Chứ đừng có bắt buộc nó ngồi thiền. Khi người ta làm xã hồn, như mình thì cảm thích ngồi thiền thì ngồi thiền lên đây à. Chưa thích ngồi thiền không nên bắt buộc nó ngồi.
Tinh thần năng lượng, có người muốn ăn cắp cái master key của thầy đem bán, vì người đó đáng đúc trường sinh. Không ai mua nên định ăn cắp master key của thầy để đi bán đạo.
Master key đi bán đạo, cái đó là cái tiền của họ, không phải ăn cắp. Họ muốn đem ra đổi lấy con ăn, nhưng mà họ mắc nợ ông trời, nếu họ bán họ mắc nợ ông trời. Đạo không phải đạo của ông Tâm, đạo của ông trời. Họ thiếu nợ ông trời thì ông trời chửi họ. Họ nắm cái master key đó là cái master key của ông trời. Và đi đâu cũng tránh khỏi ông trời, thế nào cũng gặp ông trời chửi. Thế ông Tâm không có gì.
Thưa Thầy, cái nghĩ là ngồi đã học được, nó cũng giống như là Chúa Thánh Linh.
Đúng, đúng, mình khi gặp Chúa, mình có đi về Chúa, mình có thể bỏ được. Thì Chúa với Phật cũng là một mà thôi. Những người thiện lành đâu có thể chiến tranh với Chúa, Phật nó lộn cũng có. Nó là một, nhưng mà ở thế gian này chia Chúa với Phật thì nó có một thôi. Cũng là nguyên lý tiến hóa chung thôi. Còn thanh quan mà chuyển giám bộ đầu của chúng ta là nó còn nhẹ hơn, nó cũng là lửa, nhưng mà siêu nhẹ hơn. Càng ngày càng phát giác diễn văn, càng nhiều chấn động của vũ trụ, càng nhiều thức hợp, càng nhiều gì. Những điều Phật đến và chết ra càng ngày càng nhỏ và tốt đẹp, nhẹ nhàng. Nhưng ở trong gia đình mình biết được hiểu rồi rất dễ. Chỉ biết người này biết người kia là tại vì hai bên một bên chưa nhẹ, một bên nặng. Hai bên nó chống với nhau, nặng nó phải chói với nhau. Còn bên nhẹ, bên nặng thì bên nhẹ nó phải hòa, như thế nặng được. Cho nên một ông giám đốc ở trong cơ sở, là ngồi cái bàn thân nhẹ, trật tự. Những người dưới thì lao động, học học, muốn lên ăn đuôi, ông giám đốc gặp mặt, không quê, không có làm gì, chỉ nói mấy câu nhẹ thôi. Cho nên, vị sư giám đốc học nhiều lắm. Tôi một bác sĩ còn học nhiều lắm, rất nhiều để thấp xuống nhẹ lên. Trí, vì trí như mình thức, thức nó mới nhẹ được. Thế là khi gọi là trí thức là vậy. Nên bác sĩ cái tâm linh càng nhiều, mới tiếp thu được cái chấn động của chúng ta. Cho nên các bạn tu thiền đây cũng có lớp lan đàng hoàng, chứ không phải là trình độ thấp mà muốn gọi là cao được. Phải công phu, phải cố gắng, phải thiền, rồi nó mới thích tập. Cho nên người tu vô vi làm đúng không bao giờ thắng rõ. Nhưng mà sau khi đã thắng rõ, sẽ thắng kết quả thật sự. Nên cái công phu tu này không phải tu dẫn, tu để học và tiến thêm trong cái thực tập. Tu là tu sửa cái trí càng ngày càng lớn lên. Cho nên cái ý như vậy không phải khai triển. Tôi bằng trí bằng ý, nó mới nhanh nhẹ. Đó là nó chỉ thật cái điểm quan. Tôi bằng trí bằng ý trong phải tu mà một đống đó là không có kết quả. Kết quả gì đâu, tôi một đống không có kết quả. Thấp phải đọc kẹt. Cái trí mới mở, nó mới đủ trí. Không thiếu trí thì cũng nói, mà nói còn cạnh tranh hơn luôn. Nên chúng ta đã học được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật, chấn động thế gian này, khai triển lên vô cùng. Bước vào cái khoa này, bước vào là một khoa trong mọi khoa, năm cái khoa đó là cái điện tâm. Xuất họ lên đi làm cũng dạy một số điều, nhưng để nắm nguyên lý đó là bị giảm được, không có bị trẻ nữa. Thế gian, là chỉ yêu một trần gian chứ không phải trở hứng tụ. Ai cũng khó, không ai xin. Khi mà hiểu được điểm rồi, thì cái tâm thức mà muốn chuyển qua tâm thức của người khác không có khó khăn. Thấy ngồi vậy mà trống lẫm đâu có vậy. Đâu phải chính đó mà không có chính đạo. Trống lẫm hết, bởi vì nhìn thấy hết. Cho nên người ngồi đi nè, tôi thấy mở ra thấy cái sự màu ở dưới nó phức tạp vô cùng, nhưng mà gắn luồng điện vô là chạy hết rồi mấy à. Khi mà hiểu được cái đó là không sợ ma quỷ, không sợ bất cứ cái gì, sợ tâm thiếu thanh tịnh. Tất cả những sự ho hào rồi rốt cuộc đau khổ gì đó chứ không có lộn xộn. Sau đó con người sống hiện tại thì có được nhân quả, sự hiện diện ngày hôm nay quá khứ đã làm cái gì cũng có được một chút kết quả nữa. Nơi đây là họ cứ hứa là sẽ lên thiên đàng hết. Nhưng mà người càng ngày càng đông chứng minh không ra gì được lên thiên đàng, vẫn trở lại như vậy. Nên tôi thường nói trình độ không mua không bán, hiểu trình độ thì hiểu qua của con người đó là. Nên xem trình độ là biết qua thôi. Nên con người hiện tại thì vật chất bị tiền bạc, đua đòi, tranh chấp địa vị, quên khả năng, tỉnh thức là không có tìm ra cái chuyện sợ sợ trước mắt là không thấy. Cho nên con người ở thế gian có thể nói là đuổi đi tầm. Hiện tại thế giới đang bị khí giới dẫn đạo, tâm linh chưa dẫn đạo. Vì cho khí ngón là sức mạnh, mà không biết cái lượng đường đi là sức mạnh. Chúa đã đi mất 30.000 năm vẫn còn, cả cũng chưa thấy sức mạnh còn đang. Cho nên nhiều người không thấy cái từ bi giá trị của từ bi. Dẫn sai, dịch sai, làm sai, làm cho cái xã hội càng ngày càng tồi tệ như vậy. Mình đã quyết tâm thấy phải tự sửa, sửa cho đúng, tìm cho ra được chân lý để đi. Không nên mê tín và ý lại không được, phải chứng nghiệm rõ rồi. Người đó họ nói họ hay. Họ có thể gặp Chúa, họ đi lên trời rồi mày đi lên lịch chuyển của họ. Cô chuyển của mình chưa đạt được, bây giờ mình làm sao, mới đi được đó, mình đi tới đó. Thì mình mới lịch xác nhận, chứ không có xác nhận mày ra. Cho nên chúng ta đi tìm thì chân lý là việc sự thật, chứ không phải là chân lý là thằng áo. Thì không tự gặp, không bị gặp, sẽ không tự gặp, không bị gặp. Đi ra đi ra chỗ nào, hỏi âm hoặc qua, anh nói trong lỗ tai cũng được. Phải đi tiếng mình lúc nào cũng được. Nhưng sự cố gắng tiến tới được một ly hay một ly chứ không có nên mà. Nói là nghe người đó hay quá rồi tôi bắt chước thay như người đó, tất nhiên mình đi chậm được. Cho nên, người Việt Nam đã tự gạt rất nhiều và bị lừa gạt rất nhiều ngày hôm nay không còn nữa. Cho nên cái tu tập ở đây sơ hồ pháp luân, mình nghe cái nào nó cũng vô hồn bỏ lại, cả nào vô, tất cả thôi cho mình không có lợi được nữa. Mình phải đi xây dựng cái thức bình đẳng, đối với đối tượng. Cho nên cái tu pháp này tại sao nó hay như vậy, sơ hồn để làm gì? Để quân bình, thần kinh của đạo. Pháp luân để làm gì? Để lấy nguyên khí của vũ trụ, khai triển vũ tạng. Thì mình đã có một cái đà tiến rõ rồi. Khi mình tiến mà nó không phải học sự kéo và giúp đỡ chúng ta không có nhận được. Tự nhiên nó đánh đổ rằng mà vì cái đà nó đi lên, trở về quân bình, những cái bên ngoài vô không được là vậy. Cho nên vô vi khi mà người có điểm chỉ nói kéo ra thôi, cho không có được ép người ta, cho bắt buộc người ta lệ thuộc, không có cái gì đó. Vô vi là chỉ kéo ra, vô cùng vô tận. Mới là xây dựng nhân tâm. Cho nên người vô vi thấy nó không có kinh, không có kể, không có gì mà nó ngồi nói chung vui mấy tiếng ngồi nói chuyện nó hòa, càng nói càng mở, càng nói càng mở. Thì nó hướng thượng nó đi lên.
Hỏi giá trị của sự im lặng là gì? Tại sao người tu lâu năm không có bôn chôn, không có lo lắng nhiều? Người tu lâu năm ngồi trong chỗ động mà người đã cảm thấy trong động tôi đã tìm ra cái cách quý sự động hơn, nhờ động tôi mới khao khát tịnh và xây dựng tịnh. Sự im lặng hiện tại trước mắt của mọi người trong vòng trật tự của thế gian đã chắc im lặng chưa? Nếu người đó chưa ý thức được giá trị của nội tâm, còn với phương pháp công phu của Pháp Lý thì khai mở trung tâm bộ đầu, bước vào điển giới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Hòa tan với mọi trạng thái mới thấy đó là tịnh. Đó là sự im lặng. Hỏi chứ giá trị của sự im lặng là gì? Chấn động lực thanh thoát, hòa hợp, khai triển, nó mới kêu bằng im lặng. Cho nên tất cả kêu bằng im lặng. Ràng buộc nội tâm kêu bằng im lặng không được. Nó phải mở ra hết, hòa hợp hết, mới kêu bằng im lặng. Các bạn dồn đến bầu trời sự im lặng sẵn có đó, nhưng mà các bạn nghiền ngẫm, các bạn thấy rõ, đó là đang làm gì? Đang theo đúng chiều hướng. Thì nhân gian dồn thấy rằng thanh nhẹ và êm lặng. Đó là lực quân bình của chân điển chuyển theo bánh xe của thiên cơ thiên hoa không ngừng nghỉ. Cho nên người thế gian đòi hỏi sự im lặng nhưng không biết giá trị của im lặng. Đâm ra tranh chấp. Ở nước ta giữ được im lặng, tại sao chúng ta lại tranh chấp những người đồng? Chúng ta im lặng, chúng ta là người thanh thoát, sang suốt nhẹ nhàng. Chúng ta nhận thức được mọi trạng thái đều đúng cả. Vì mọi trình độ không mua không bán được, mỗi trình độ đều làm việc theo khả năng sẵn có, với sự cố gắng của chính mình. Nếu các bạn là một người tu thanh thoát, ưa thích im lặng, ưa thích sự thanh tịnh sáng suốt, thì các bạn có hiểu rõ điều này. Biết bao nhiêu sự thiếu thốn có thể làm cho tâm ngài động loạn, biết bao nhiêu sự hung ác có thể gợi tâm huyết của ngài theo chiều hướng đạo ác, nhưng mà ngài vẫn giữ sự im lặng trong tâm. Im lặng đó là im lặng của ngài đã có hòa hợp với các cả không vũ trụ, hòa hợp với mọi trạng thái trong tinh thần sáng suốt, chia sẻ, cứu độ và bình an. Chứ không phải khép mình trong im lặng, bảo đảm ở tương lai.
Đối với cô Vy thì cô là một người mới tu mới có một tháng. Nhưng mà đối với những cộng đồng cô khác thì cô đã tu rất nhiều. 20 năm nay cô mang cái bệnh tâm thần nữa. Chính cô không thấy tiếng được. Cô đã trở thành nạn nhân.
Còn chỉ cái ca tụng cái đẹp quảng cáo cho họ thôi, chừng cái thực chất của mình không có. Mà cho mình là con sâu, con bọ, mà con không thấy rõ phải sâu bọ không. Mà thiệt là mình một tâm linh vĩ đại, không chịu suy dụng. Đi trễ là chỗ đó.
Nhưng mà trong cái chi đường tu đó, nếu mà những bước đầu tiên, mình có thể cần sự hướng dẫn của một người nào đó.
Cái sự hướng dẫn là phải phân tách rõ cái cơ năng sự hiện diện của mình. Tại sao có sự hiện diện của tôi và tôi sẽ làm những cái gì? Tôi thích đến ở chỗ nào? Phải hiểu rõ. Chứ còn cái mù quáng tôi chúa, tôi tu cho Phật, cái ông chúa Phật đâu có kiếm mình tu. Mình kiếm ông tu thì về trước ông, trước khi ông làm người ông khổ nè. Ông Phật cũng khổ mà ông chúa cũng khổ. Bây giờ mình có chút khổ mình không chịu, mình chạy hưởng cái sướng. Con Phật đó mình đi ngược dòng, tự gạt mà thôi.
Thì sau khi mình đi theo đó, thì mình tìm những cái bước chân của người đi trước, thì lúc nào mình cũng cần một vị minh sư. Khi con được biết ông Tám, thì con cũng cần mời những người đi trước, những từ chấn, những
sách. Người đi trước, nhưng mà thấy người đi trước cũng gian khổ, cũng tu học, cũng nhịn đói, cũng lo tu thiền, thì mình cũng phải lo tu học, nhịn đói, tu thiền cho mình muốn sướng như ông Tám đâu không có được.
Trong cái chiều hướng mà muốn tìm để được sướng như người đó thì sự thật thì không, trước giờ con không có ý nghĩ đó. Khi con muốn đi tu đó thì con cũng muốn được giải thoát muốn tìm một cái thành
công. Muốn tìm một người bạn đời mà họ đi đúng đường như vậy và mình học cái kỹ thuật đó mình đi tới là được. Chứ không phải ông Tám là vĩ đại, ông Tám là cũng như bạn thế gian có ăn nuôi như mình, không có gì hơn hết.
Nếu mà nó chung chung tất cả những tôn giáo thì không có cá nhân ai cá nhân thì mình phải theo một cái. Như thế này mình cũng cần sách vở để mình biết được cái phương pháp không phương hay.
Đó là đi theo một cái chủ thuyết nhưng mà không có bờ bến. Một cái chủ thuyết nói là cái đó hay vậy thôi nhưng mà không biết hay nó nằm ở đâu. Còn cái hay mà mình tu để mình đạt, mình hiểu ngũ tạng mình hiểu ngũ kinh mình hiểu trí tuệ của mình hiểu điển quang của mình hiểu sự sáng suốt của chính mình. Cái đó là chánh tự kiểm và tự tiến.
Nếu như vậy thì có thể kết luận rằng sau khi bước đường qua là con đã sai lầm.
Đó là mình ý lại, đi vào ý lại thôi. Nhưng bây giờ con tu theo Chúa, nhờ Chúa phù hộ là sai rồi. Chúa Phật không có phù hộ ai hết. Chúa Phật là đã làm một cái gương rất đẹp cho mọi người bắt chước để đi thoát thay vì bị kẹt ở thế gian.
Nhưng mà cái bệnh của con không phải là tìm để được Chúa phù hộ hay là cái Phật phù hộ. Cái bệnh của con là muốn tìm, muốn sống, muốn giải thoát, muốn tìm cái tình yêu trong chiến tranh, muốn tìm sự bình an trong chiến tranh, muốn tìm tình yêu trong phù hận. Con cùng tất cả cùng với nhân loại đi lên với Thượng Đế, nhưng mà khi con đi vào cái con đường đó thì tất cả cũng đưa cho con một cái thiết như thế đó, nhưng tới cuối cùng rồi đó thì con bị dàn vô trong một cái hoàn cảnh giữa hai làn sóng, thì cái tôn giáo nó đi tới một cái khủng hoảng mà họ chia rẽ, một bên đó thì chuyên về tính chính trị, một bên đó thì họ chuyên về cái thức hệ này đó. Cho nên con thì muốn thật sự là một tôn giáo.
Con đang tìm cái con đường giải thoát, mà cái phần đó không giải thoát mà con đi theo thì tự nhiên con phải ngõ ngã bên trái, ngã bên mặt rồi. Không có phát triển được.
Dạ.
À, cho nên con tìm nơi chính con thì con thấy giải thoát được không?
Đó là chắc.
Nếu mà con ở giữa một đường người, tự con không tìm được cái ánh sáng, con không biết rằng con muốn tu nhưng mà con không biết làm sao. Đi theo ông này cũng được, đi theo ông kia cũng được, chính mình cũng được làm.
Cho nên theo lời kêu gọi của chân lý chứ không có theo ông nào hết. Theo tiếng gọi của chân lý mà chúng ta nghiệm chứng hành tiến, cái đó là cần thiết. Chứ không phải là theo ông nào, theo ông nào cũng sai hết rồi. Bởi vì ông nào cũng mang nghiệp mới làm người, ông có cái nghiệp chứng của ông, thì mỗi người đều có cái nghiệp. Và mình theo cái lời chân lý để mình tu. Đó, cái đó là cái chánh, cái đó là ánh gương lấm lánh trong óc của mình giữ cái đó mình tu. Cái đó là cái cần thiết theo cái lời chân lý chứ mới theo cái con người. Con người nó có giá trị như nhau hết à, không có gì hết.
Chứ tại vì mình làm người mình cũng bị kẹt trong cái tổ chức của con người thôi. Ví dụ như vô vi cũng tổ chức mới gặp gỡ nhà này, tự con không thể nào đi tìm được cái chỗ đó để biết.
Con tìm được chứ, con có lỗ tai, con có con mắt. Chỉ con nghe những lời ông Tám nói đúng chân lý hay là không, không đúng chân lý con đâu có theo con đường đó đâu. Con đường đó do tâm của con mà thôi. Còn nếu mà con đem xác rồi con giao cho ông Tám là con bị lấy thuốc rồi, không có quyền đó. Con có quyền nghe để sửa và tiến và độ tha ở chỗ đó. Nghe sửa tiến, cái đó là cái chánh, những lời chân lý. Cái tổ chức của vô vi là ta vô, ta ngồi, mình cũng vô ngồi, người ta đóng góp, mình cũng đóng góp, cái chuyện đó không có phải bị lừa gạt. Nhưng mà mình nghe những cái gì, nghe cái hay, cái chánh có lợi cho mình là mình ôm cái đó để mình đi về sống với mình. Trong giây phút lâm ly đau khổ mình có cách giải tiến được, đó là chân lý. Mình đi bỏ tiền đi nghe chân lý mà. Rồi mình không ôm được chân lý là mình đi trật đường lắm. Thấy không? Rồi mình đi cái tổ chức bây giờ nó hướng về cái gì thấy kệ nó, cái tâm mình không có hướng thì thôi.
Vì thế đó, khi mà con từ bỏ cái dòng tu của con rồi, cho đến khi mà những cái biến cố xảy ra trong chiến tranh nước này với chúng nhỏ con đa có 5 phút thôi. Nhưng khi con nghĩ tới cái tôn giáo này, chống đối tôn giáo kia, sự cả trong tôn giáo đó dẫn sinh thân rẽ với nhau, cái cuốn làm cho con đa đến nỗi mà có thể chết đi cũng được nữa.
Cho nên mình cũng thấy rõ là tình người nó chưa rõ rệt thì nó phải có sự kích động và phản động như vậy, thì đương nhiên để họ làm sao họ làm. Còn mình biết được là mình giữ cái tâm để mình thăng hoa. Chứ tại sao mình lại đau khổ về cái đó là cái luật nhân quả họ làm họ phải chịu. Họ làm họ ác ôn thì họ phải gặt hái cái ác ôn. Mà họ thiện giác thì họ sẽ hưởng cái thiện giác. Thăng hoa mãi mãi. Rất rõ ràng. Cho nên một cái tổ chức gì không có kể lớn hay là nhỏ, nhưng mà họ thiện hay là ác đó thôi. Ác họ phải gặp hai cái ác, họ thiện hay sẽ hưởng thiện rõ ràng. Thấy không? Tại sao mình đi đau khổ? Đau khổ cái gì? Tại họ làm đau khổ là họ phải gánh đau khổ. Mà sau cái đau khổ là họ gì? Họ tiến hóa. Họ có đâu có lùi. Mà nếu mình giam mình trong cái đau khổ là mình bị lùi, không có được tiến. Lỗi của mình không phải lỗi của.
Mình làm sao nói cho họ biết để mà mình...
Không cần phải nói, mình giữ thanh tịnh là được rồi. Chúa biết mà Chúa đâu có nói. Để nó học nó tiến. Phật biết, Phật để học cho nó tiến. Cho Phật nào mà xuống can thiệp cái chuyện của con người. Thấy không? Thì mình biết được, mình cứ giữ cái tâm mình lo tu thôi. Cái đó là cái chánh pháp. Bất cứ tôn giáo nào không có tâm là không có tiến được.
Dạ, chị thấy đó là từ khi mà con biết được cái phương pháp này là con rất mừng, mừng chị
hết. Rốt cuộc là mình gánh chịu cho người khác gánh chịu đâu. Không có một người nào gánh chịu hết. Mình cho nên mình phải giữ trọn cái tâm. Khi mình chết mình cũng có cái dung lượng từ bi độ tha. Cái đó là cái quan trọng.
Con có tội lỗi mà con từ bỏ một cái dòng tu này đi qua một cái phương pháp khác hay
gì? Con có tội là con, nếu con từ bỏ cái tâm là con có tội, mà con giữ cái tâm con thăng hoa con có tội. Con lấy cái tâm con đau khổ vì những cái đó là con có tội. Là con giam hãm cái tâm con trong cái chỗ eo hẹp. Cái tâm con mở rộng ra, con thấy tất cả mọi người đang tiến thì đâu có ai mà thụt lùi đâu. Mình tại sao mình đi thụt lùi? Mình đau khổ cho họ. Sai. Mình tạo sai chứ không có tôn giáo làm sai. Luôn luôn họ làm bậy thì họ phải học cái bậy rồi họ sẽ tiến quá.
Từ một tháng nay, thì có chứng minh cái kẹt là con thở chứng minh á, đôi khi á thì nó thấy nó nhẹ mà nó sẽ cho nó nghẹt ở cái tim á, nghẹt là như là cũng cách thở vậy á.
Cái đó phải chú ý vấn đề ăn uống. Cái đó phải chú ý như tôi cách nghĩa, về thân bệnh phải qua bác sĩ khám nghiệm nó chắc chắn bảo đảm hơn, không có hỏi chuyện mơ mộng được. Thấy không? Mình phải vấn đề ăn uống tiêu hóa, ăn uống cái chất nào nó nhiều thì nó chỉ có tạo nghẹt, nó làm cái máu đặc, khó thở thôi.
Mình phải tự
lo.
Mình phải tự lo. Mình làm sai thì mình
sao mình tiến? Thì mình thấy cái cơ thể không ăn, đó là câu hỏi tại sao nó không ăn. Tao cho mày cơ thể tốt mà bây giờ mày làm cái cơ thể nghẹt, bây giờ mày lo phải trị, thông, rửa, thanh sạch, tìm cách giải quyết. Đó, ông trời đó, cái bệnh hoạn là câu hỏi của ông trời, câu hỏi của Chúa, không phải câu hỏi của người phàm đâu. Bệnh hoạn chừng nào mới thấy cái tội mình nhiều.